mình gặp cái không đúng như ý của mình, cho nên gọi là xui, là nghịch. Còn thuận cảnh là mình gặp được cái gì? Gặp được cái đúng với ý của mình muốn, cho nên gọi là thuận, gọi là may. Cái kia gọi là nghịch, là xui. Nhưng mà nghịch nó phát sinh từ đâu? Nghịch phát sinh là không như ý mình. Không như ý mình nó là nghịch. Mà cái ý của mình nó xưa nay là mình đòi thế này, mình đòi thế kia, mình đòi cái này, mình đòi cái nọ, mình mong cái gì đó theo cái ý hướng của mình. Mà không xui sao được, chắc chắn là phải xui. Khi mà mình đòi mình được lợi lạc và ưu tiên giữa những người giống hệt như mình, đều đòi họ ưu tiên, thì chắc chắn mình không bao giờ được ưu tiên trong số những người xung quanh của mình. Người nào cũng muốn ưu tiên, ai cũng muốn ưu tiên hết. Mà nếu ai cũng muốn ưu tiên hết thì mình là cái người mà chắc chắn là khó được ưu tiên trong số những người đều muốn ưu tiên. Mình luôn luôn muốn được thương, được chiều. Trong số những người sống hệt mình đều muốn được thương, được chiều, thì như vậy cái vấn đề mình được thương, được chiều nó hy hữu lắm. Cho nên khi được thương, được chiều nó là một sự may mắn và thành công. Khi mà được ưu tiên là một sự may mắn và thành công. Và dĩ nhiên cái đó xác suất nó nhỏ lắm, nó khó lắm, phải suy nghĩ ghê lắm, mệt lắm, mệt lắm. Nhưng mà rõ ràng thực sự ra đó, thì để mình được thương, được chiều không phải là mình ngồi đó mình đòi. Tại càng đòi thiên hạ càng ghét, thiên hạ càng bảo đã vô dụng rồi mà cứ đòi, cứ hỏi. Nhưng mà thực sự ra để mình được thương, được chiều thì mình làm gì? Mình mở cái tâm ra mình thương, mình chiều thiên hạ. Và khi mình mở cái tâm ra mình thương, mình chiều thiên hạ, tự nhiên thiên hạ thương chiều mình à. Chắc chắn như vậy á. Còn nếu mà chỉ ngồi không mà đòi á, thì không những không được thương, được chiều mà còn bị ghét, bị hắt hủi. Tức là người ta nói đã vô dụng mà lại cứ ngồi đó mà đòi. Cho nên khi nào mình chiều thiên hạ, cái thiên hạ chiều lại mình. Nếu mình thương thiên hạ thương lại mình. Còn mình cứ ngồi mình bắt thiên hạ phải thương mình mà mình không hề có thương ai hết, thì ai thương mình? Bây giờ mình xuống mình giúp một người nào đó, ví dụ mình muốn cho một người người ta thương mình, thì bây giờ mình thương họ, cái tự nhiên họ thương mình. Giờ nói ví dụ bây giờ cụ Vân lớn tuổi đi, bây giờ một đứa trẻ nó thương người già đi, để nó đến nó đỡ cụ Vân xuống bậc thang, thì bằng cái hành động nó thương, cái tâm nó thương, nó thương cụ, thì tự nhiên nó được lại cụ thương. Còn giờ nó thấy cụ ngồi cụ đi vậy, nó bảo chứ cụ đi nhanh nhanh á, cụ tới đây cụ lấy dùng cho con cái ly nước này, là cụ không biết thương con gì hết á, cụ đi từ từ như vậy rồi con khát nước muốn chết đi, cụ đi lại làm một chút được không, cụ lấy cái ly nước đem đây cho con uống, cụ thương con dùng một tí được. Thì như vậy thì chắc chắn nó không bao giờ được thương mà còn bị ghét nữa, mà chắc chắn là không có ly nước đâu, mà nếu có thì cái ly nước đó không có được đưa đến đâu mà bay đến. Cái ly nước nó chỉ có đến với mình bằng cách là nó bay đến thôi, chứ nó không có được mang đến đâu. Nhưng mà mình thấy rõ ràng nhân quả. Cho nên thì dù bây giờ nếu một cuộc đời này mình muốn ưu tiên, mình luôn luôn ưu tiên cho thiên hạ, thì thiên hạ ưu tiên cho mình để ý coi. Khi mình nhường ai mình bảo mời trước, thì tự nhiên người ta lại nhường lại với mình. Còn mình chen chen thì người ta lấy củ trỏ, người ta giật mình, và người ta cũng lấn với mình. Cái đời nó luôn luôn như vậy. Mà hễ mình nhã nhặn ghê lắm, ngả đầu mời mọc, thì người ta tự nhiên ta lại mời lại mình. Cho nên nếu mình muốn được ưu tiên, cứ ưu tiên cho thiên hạ. Nếu mà mình muốn được chiều thiên hạ, nếu mình muốn được thương, thương thiên hạ, tự nhiên cứ thương thiên hạ đi, thiên hạ thương lại, thiên hạ thương lại. Mà mình thì một, thiên hạ thì đông, mà mình lấy cái một đó mình thương đông thiên hạ, cái mình được đông thiên hạ thương lại có một mình. Cái lời như gì đâu lỗ đâu, không biết buôn bán gì hết. Nếu giả sử mình có đầu óc business thì mình thấy ngay như vậy đó. Mình thì là một, và thiên hạ thì là số đông. Mình lấy cái một này mình thương cái số đông, thì cái số đông thương lại có một đó. Thì tự nhiên mình sẽ có cái khả năng thống lý đại chúng, tức là mình có khả năng lo hết cho thiên hạ, là tại vì thiên hạ sẵn sàng lo lại cho mình. Khi thiên hạ thấy mình lo cho thiên hạ thì thiên hạ sẽ phụ mình lo chuyện đó. Cho nên chung cục mình thành công cái chuyện rằng là gánh vác cho thiên hạ đó, mà mình được nhiều người lo. Cái chuyện đó nó hiển nhiên thôi. Cho nên đây là tôi lôi một cái là dù cho một người nào có một cái đầu óc tính toán ích kỷ lắm á, thì lấy cái đầu óc ích kỷ đó tính toán cũng thấy Phật pháp là chung. Chứ đừng có nói là bảo là vứt cái đầu óc ích kỷ đó đi mà dùng một cái đầu óc mà thích làm thiện thật đó, mà suy nghĩ cái đạo pháp của Đức Phật thì càng thấy nó là chí lý nữa, càng thấy nó là con đường. Chỉ có mình nó à, con đường đó mới chính xác. Và chính cái con đường chính xác đó, một con đường công bằng, chính xác, lợi lạc cho mọi người, trật tự cho xã hội, hòa bình cho nhân loại, thì cái đó mới gọi là đạo đức, mới gọi là một con đường đạo đức mà thực tiễn, hữu hiệu. Còn bây giờ mà nếu mà mọi người mà ngồi đó cứ nghĩ, thì mọi người mà cứ nghĩ theo tinh thần ích kỷ, thì thế giới này nó sẽ chậm chạp kia lắm, mà cuộc đời của mình gặp rất nhiều xui xẻo. Và cũng thật là xui xẻo cho mấy đứa nó gặp mình. Và mình cũng thường gặp xui xẻo, tại vì mình thường gặp xui xẻo, cái mình sinh cái tâm xui xẻo đó, cho nên thiên hà nó gặp mình là nó bị xui xẻo ngay. Tức là mình bảo tôi á hả, tôi đi đâu tôi cũng bị nạt nộ, cho nên bây giờ tôi gặp thiên hà tôi nạt nộ lại đó. Và người ta thường như vậy lắm. Rồi mình đi công sở công gì bị nạt nộ, mình về mình bực mình, nên mai mốt mình khó giúp người ta lắm. Tại vì cuộc đời này mình thấy một người phát tâm giúp người sao nó khó lắm. Cho nên vì vậy nó mình được cái sự giúp đó là một cái hy hữu lắm. Cho nên mình cũng phát cái tâm rất là hy hữu, là tâm khi nào mình phát tâm giúp người. Chứ nếu bây giờ mà mọi người ta tỉnh táo một chút á, người ta nhìn nhận lại nó đối với cái con đường của Đức Phật vạch ra. Cho nên phải nói là đầu óc của Đức Phật nó phi thường lắm. Thế giới này như tôi nói, đến thế kỷ thứ 19 thì manh nha ra những cái tư tưởng dân chủ, mà thậm chí nó sắp sửa hết thế kỷ 20 rồi, mà còn dân chủ chỉ hiện hiện một góc của thế giới thôi, chứ không phải toàn thể thế giới. Mà Đức Phật hồi xưa không có dựa vào một cái truyền thống nào hết. Truyền thống dân chủ được xây dựng bằng suốt bao nhiêu thế kỷ nay, mà truyền thống đó còn chưa có hoàn hảo. Và Đức Phật khi sinh ra đời không có một viết cục gạch, không có một cục sỏi dân chủ nào để cho Ngài đạp lên làm một cái nền tảng hết á. Mà Ngài đã thiết lập lên cả một cái tư tưởng hết sức là dân chủ của Ngài đó. Ngài giống hệt như là một cái người mà có thể đào ao xây giếng ở giữa một cái bãi sa mạc mông minh vậy. Sa mạc thì nước là hiếm vô cùng, mà giữa những cách đây 26 thế kỷ con người ta là dân chủ nó không có một cái mảy may nào, giống như là không có một giọt nước ở sa mạc ấy. Vậy mà cái vị của dân chủ nó đầy hết trong đạo Phật, từ cả tinh thần mà Như Lai là Phật đã thành, mà chúng sinh là Phật sẽ thành, ai cũng thành Phật hết. Tức Phật không có trên ai hết. Người nào mà phát huy được mọi cái khả năng trí tuệ và từ bi đang, người đó thành Phật. Giống hệt như một nước dân chủ, tổng thống có thể nói tôi là đương kim tổng thống và quý vị là tổng thống trong vị lai, hết thảy bao nhiêu đó triệu công dân ở trong nước đều là tổng thống trong tương lai, còn tôi là tổng thống hiện tại thôi. Và bằng cái khả năng và bằng cái đức hạnh mà người ta tôn mình lên cái trách nhiệm tối cao nói trên thôi. Nên Đức Phật có một tinh thần như vậy, chứ không độc tôn, không giành độc quyền là chỉ có một mình ta là Phật thôi, còn hết thảy chỉ là chúng sinh, và mãi mãi sẽ ăn lương của ta thôi, và ăn nhờ của ta thôi, ăn bám của ta thôi, và phải làm tôi đòi và nô lệ cho ta. Và không, Đức Phật và hết thầy chúng sinh đều có khả năng thành Phật như ta, hết không khác đó. Mà cái tinh thần dân chủ lúc Đức Phật nó phát sinh từ một tinh thần trí tuệ. Và Đức Phật cảm thấy cái chân lý nó là như vậy, chân lý là con người bình đẳng. Đức Phật bảo là trong một chặng đường chạy đua, có thể cái đoạn này người này hơn người kia, nhưng mà chưa phải chung cục, cho nên chưa biết được. Thì mọi người ta cũng vậy, trong cái cuộc sống mình đâu có biết đến đâu là chung cục, cho nên chưa có biết cái mức đến mà. Nhưng mà cái mức đến của đối với Đức Phật đó là người nào thành Phật là người đó đến được đích. Nghĩa là người nào mà đạt được cái hạnh phúc vô lượng, đạt được cái khả năng vô tận, thì người đó được lại một cái sự an lạc vĩnh hằng, thì người đó là người đến mức. Chư Phật đã đến mức và nghỉ ngơi rồi, mình hãy còn bò, hãy còn lết ở trên cái đoạn đường đua nơi trên và khổ sở lắm. Chứ chung quy chỉ vì mình có được đến cái mức đến vô lượng vô tận đó, khi mình phát cái tâm đó thì mình sẽ thấy cái biên giới của vô lượng và vô tận đó, nó hiện hữu ở nơi mình, dù nó là vô tận. Còn bây giờ mình không biết rờ mó đâu là cái cõi, cái chốn, cái chủ xứ đó hết. Thế thì chính cái vì lý lẽ nói trên đó mà mình phải có một cái sự mà cảm thấy là sự tu học Phật là một sự cần thiết lắm, không những cho mình mà cho mọi người nữa. Tại vì nếu mà càng đông người hiểu như vậy á, thì thế giới này càng thêm lắm nhiều người hiện thân của may mắn, và những người khác sẽ được cái may nói trên khi gặp những người phát tâm như vậy. Khi gặp những người phát tâm đó thì những người đó được gọi là may mắn, và mình nên chọn một trong hai cái may mắn, là một là mình chỉ có đi tìm người để mình được may, hai mình xuất hiện ở đâu thì thiên hạ được may. Tức là mình mà mình có cái khả năng đó, cái khả năng mà đi xin may mắn thì dễ rồi, cái khả năng mà đi cho may mắn đó, thì khó hơn. Nhưng mà Đức Phật bảo không hẳn là khó đâu, chỉ sự phát tâm ấy. Tức là khi nào khi mình hiểu được như vậy mà mình nghĩ rằng là mình ở đây càng giúp được nhiều người thì thân này càng an, vậy thì tâm này mà càng suy nghĩ cho nhiều người thì tâm này càng ổn. Và nếu thân tâm đều lấy chúng sinh ra làm đối tượng để mà suy nghĩ và làm việc thì thân tâm nó an vô cùng, và thân tâm đó là may mắn. Cho nên nếu phát tâm thì cả thân cả tâm nó đều đạt đến một cái may mắn tối thượng, là may mắn đó là may mắn của sự giải thoát thành Phật. Thành Phật đây không có nghĩa rằng là ngồi như vậy, tại vì mình thiết lập Đức Phật ngồi như vậy để mà mình tôn thờ và mình suy nghĩ suy tưởng, bởi vì Đức Phật là hiện thân của sự ban cho, mình là hiện thân của cái sự mà thiếu thốn, và mình những người tin vào chân lý của thế gian vô cùng, mình luôn luôn thiếu thốn, mình luôn luôn thiếu hạnh phúc, mình luôn luôn thiếu ưu tiên, mình luôn luôn thiếu sự tình cảm ở nơi chúng sinh. Mà mình là những người do vì thâm tín cái chân lý của cuộc đời này là phải mình chiếc đá, phải thương mình chiếc đá, phải lo cho mình chiếc đá, mình và gia đình mình chiếc đá, và cao thượng hơn nữa, mở rộng nữa, mình và dân tộc mình chiếc đá. Với những tư tưởng nói trên, thế giới chưa có hòa bình, mình chưa có ổn định, mình chưa có an, mình còn lo sợ lắm, mình còn đủ thứ hết lắm. Nhưng mà với cái con đường của Đức Phật vạch ra thì mình là cái người phải xin, hay là chư Tổ hay chư Bồ Tát hay chư Thánh Tăng ở trong đời này mà mình có nghe kể lại hay là viết lại trong lịch sử, hay là nếu mình có gặp mình có thể mà có một cái nhân duyên để gặp mặt, thì mình sẽ thấy ngay những cái vị đó không phiền, không não, không lo, không âu, mà lại giúp được nhiều người, mà lại có khả năng giúp được nhiều người. Thì mình sẽ thấy ngay như vậy, và mình thấy ngay rằng là một cái không khí hòa bình hay là một cái không khí an lành nó xuất hiện, là khi nào mình gặp những người nói trên, những người phát tâm có trí tuệ, thì tự nhiên mình thấy mình an ghê lắm. Dù cho cái thân bệnh hay tâm bệnh, đụng với những người đó nói chuyện hồi thì cái khổ đó mình có thể chịu được, cái phiền não đó mình có thể chịu được, và nó tiêu trừ rõ ràng như vậy. Nhưng mà rõ ràng với những cái chuyện đời thì những nỗi phiền não của mình mà giao du với những người thế gian đúng nghĩa thì cái phiền não nó gia tăng. Cho nên mới đầu hết cái phiền não của mình có một chuyện à, mới đầu chị nghe chưa, bà nó có nói chị vậy đó, thế mình bắt đầu nghe thấy hơi phiền não nó khởi nó. Mà tôi mà là chị đó là thế nào tôi cũng phải nói, cái bà nó lộn xộn lắm, tôi là chị đó là tôi phải nói như thế này thế kia đó. Bà nó chị biết con bác còn chưa đâu, 2 năm trước đây bác còn nói như vậy nữa nè đó. Rồi cái mình nghe nó thêm một cái phiền não nữa, rồi cái đi gặp một người khác à, rồi ngồi nói tôi tức lắm, người đó ta nói tôi vậy tôi kia, người kia nghe cái bắt đầu cảm thấy rồi chúng băng tần rồi, là bắt đầu ngồi nó chứ ừ tôi cũng vậy, nó tôi ngày trước cũng thế tôi cũng bị một lần rồi tôi cũng vậy, nó bắt đầu thế là ngồi nó phiền não nó từ không một à tăng. Thành ra mới đầu mình mới nghe tức sơ, một lát mình giáp mặt điện thoại một vòng hay đi gặp mặt một vòng, nói xong là muốn đánh nhau rồi đó. Tôi với người đó là không có đội trời chung này. Nhưng mà trái lại, nếu mà chẳng hạn bây giờ mình gặp người có trí tuệ hay người gì á, mình phiền não ghê lắm, mà nhưng mà mình phải phân tích để mà mình nhận định những cái đó, thì mình đang còn kể lể thì cái người kia nói chuyện với mình một đổi xong đấy, mình thấy có hết, mình thấy tự nhiên lòng mình nó nhẹ, nó phiền não nó đâu mất hồi nào không biết, giống như bị bụt nhọt mà uống bồ công anh vậy, nó mất hồi nào cũng hay. Cái bồ công anh là cái lá thuốc nó chứa bụt nhọt rất là hay. Nghe nói ví dụ như vậy thì tự nhiên mình thấy mình hết. Vậy do đó như vậy mình có thể thấy rõ được rằng là đúng như vậy, cái tinh thần an lạc hay là cái tinh thần khinh an đó nó phát sinh ra từ đâu, và cái tinh thần phiền não nó phát sinh từ đâu, và làm cách nào để mình diệt được nó. Thì bây giờ mình có thể nhận chân, và bây giờ mình có thể biết đâu là thiện tri thức và đâu là ác tri thức, và mình mới thấy được như vậy. Và khi mình thấy như vậy đó, thì dĩ nhiên là mình sẽ có một cái thái độ chọn lựa, mà thế gian ít chọn lựa, thế gian thì giống như người nghiện ngập thì ưa ưa cái chất nghiền đó. Còn người không nghiện ngập thì không ưa cái chất nghiền đó, thì không có ưa. Còn người nghiện thì ưa. Cho nên làm gì thì làm, rồi một đổi rồi thì mình vẫn phải trở lại với cái phiền não của thế gian, mà mình cảm thấy không có cái phiền não đó. Cái tâm lý mà nó ham mê cái phiền não đó, nó mạnh lắm. Cho nên một chuyện phiền não mà nói ra là 3-4 người có ý kiến, mà một chuyện đạo nói ra thì không ai có ý kiến hết. Không ai có ý kiến hết. Ít khi nào mà hai người ngồi vô mà bàn với nhau một cái chuyện cao thượng, tức là một cái chuyện xả phiền não, một cái chuyện hòa bình ít lắm. Mà nếu cao thượng nhất thế gian là chỉ ngồi vào với nhau là nói hai người đó, giữa hai người đó nói chuyện thông cảm và thương yêu nhau hết. Còn ngoài cái chuyện đó ra là chuyện chê trách, ghét thù. Chỉ ít có khi nào mà hai người ngồi với nhau mà không có nói chuyện của cá nhân mình, mà nói chuyện của thiên hạ, mà nói chuyện hòa bình, mà nói chuyện là phục vụ. Với một cái tinh thần như vậy không có, ít lắm. Mình có thể tình nghe khắp thiên hạ này. Một là họ nói về thiên hạ là nói tiếng cái chuyện mà nghĩa là thù ghét hay là phiền não. Còn hai là nếu họ nói chuyện giữa với nhau thì là nói chuyện thương yêu, thông cảm nhau. Nhưng mà còn không có khi nào mà nói đến chuyện thiên hạ mà nói bằng một cái chuyện phụng sự bao giờ. Cho nên khi nếu mà mình biết như thế rõ ràng nó, thì tự nhiên mình cảm thấy Phật Pháp là một cái gì nó cần ghê lắm. Mà Phật Pháp là tôi chỉ nói một mặt thôi mà nó quá nhiều mặt đi. Mà đây nó chỉ là một cái mặt để cho mình nghĩ rằng là có cái Phật Pháp thì mình có thể giải được một sĩ phiền não. Mà có nhiều nhiều Phật Pháp thì giải được nhiều phiền não. Mà không những giải được phiền não cho chính bản thân mình mà lại còn giải được phiền não cho kẻ khác nữa. Tức là mình có thể nhận chân ra thiện tri thức hay ác tri thức. Cái chỗ là mình cứ nói chuyện với người nào mà phiền não mình nó tăng là ác tri thức. Mà mình nói chuyện với người nào mà phiền não nó nhẹ, nó vơi hoặc nó diệt, nó là thiện tri thức. Mà cuộc đời này mình sợ phiền não, nếu mình sợ phiền não đích thực đó, và mình biết cái người diệt phiền não chẳng khác thì thầy thuốc. Cho nên mình bệnh, mình gần người nào mà thêm bệnh là cái người không biết tí tỉ gì về thuốc. Mà nếu mình gần người nào mà bệnh dứt thì mình biết đó thầy thuốc hay. Mà nếu mình sợ bệnh thật thì mình khi nào mình cũng phải thích gần gũi với thầy thuốc. Và mình phải lánh xa vi trùng. Tại vi trùng tạo bệnh là nhân duyên chính, yếu tố chính để tạo bệnh. Nên mình phải kiêng cử. Kiêng cử là phải tránh những cái thứ gây bệnh, mà phải gần những cái thứ mà phòng bệnh. Nên mình phải có một cái tinh thần kiêng cử vậy. Và mình biết rằng là bệnh nào trên đời này cũng thua bệnh phiền não hết. Bệnh khổ nào trên đời này mà nếu tâm an lạc thì bệnh khổ đó chưa đáng sợ. Mà thân này không một mảy may bệnh khổ gì hết á, mà tâm nó phiền não quá đi, thì thân nó là công cụ để tạo ác cho người khác, và công cụ để tạo ác cho chính bản thân, là có thể giết hại mình và giết hại người khác. Khi một cái thân nó mạnh mẽ vô cùng, nó không có một chút bệnh, nhưng mà tâm nó quá bệnh, tức là phiền não, thì cái thân mạnh khỏe nó nguy lắm, sợ lắm. Thân đó nó hại nó và nó hại người, nó có thể sát hại người ta và chính nó. Nhưng mà với một cái thân yếu đuối, bệnh tật, và với một cái tinh thần hết sức là an lạc, không phiền não, thì cái thân yếu đuối kia vẫn có khả năng giúp người. Thực sự mà nói như vậy. Cho nên Đức Phật trước khi bát niết bàn, Ngài nằm ngơi nghỉ ở dưới cội cây Ta La Sông Thọ, mà Ngài vẫn thuyết được cả một thời pháp, như trong kinh Đại Bát Niết Bàn được hình thành vậy, hay là kinh Di Giáo, mà vẫn là một cái lý thuyết cao thượng cho chúng sinh. Nói ví dụ vậy. Và một cái người dù bệnh, nhưng bằng cái tư tưởng của họ, họ cũng có thể giải trừ những cái buồn của mình. Chẳng hạn mình có đến mình buồn cho người đó, thì người đó lại là cái người giải buồn nó cho mình bằng những cái lời lẽ của họ, bằng cái sự thức tỉnh của họ, mà mình được an vui. Cho nên người nào đến với cái người thiện tri thức như vậy đều được hết cái bệnh. Cho nên phải biết là trong các bệnh, bệnh phiền não là bệnh tối thắng, tối nguy hiểm, mà các bệnh khổ khác không bệnh nào sánh bằng. Và Đức Phật thì lại có cái phương án để trị cái bệnh phiền não đó, cái bệnh mà bệnh khổ ở nơi tâm đó. Thế thì chính vì khi mà mình thấy như thế thì mình mới biết rằng là như vậy thiện tri thức cần gần lắm, và Phật Pháp cần học lắm. Nhưng mà khi mình cần rồi thì mình đã biết ngay một điều rằng là thiện tri thức thì phải nói thẳng thắn rằng là làm gì có thiện tri thức nào bằng được Đức Phật. Cho nên cái trước hết cái thứ nhất, với một cái vị trí của phàm phu mà phàm phu cao thượng nhất trong mọi phàm phu, thì mình hiểu ngay một điều rằng là mình cần có nhân duyên với Đức Phật. Đó là một phàm phu thông minh. Phàm phu đã thấy rằng là mình cần phải có nhân duyên với Đức Phật, mình cần phải có bạn lữ, có thầy thông minh trí tuệ như Đức Phật vậy, hệt như Đức Phật vậy. Là cái phàm phu nó phải thấy như vậy. Còn nếu mà phàm phu nó mà chuyển phàm thành thánh á, thì phàm phu đó khi mà bắt đầu chuyển thành thánh và chính tư tưởng này biến phàm phu trở thành thánh, là phàm phu đã thấy rằng là Đức Phật có bảo mình có khả năng thành Phật, cho nên tại sao mình không thành Phật? Nên mình phải cố gắng thành Phật. Tại vì cái may mắn nhất trong đời là may mắn được gặp Phật, nhưng mà may mắn đó thua một may mắn, là may mắn chính mình là Phật. May mắn này thắng cái may mắn mà mình được thấy Phật, mình được gặp Phật. May mắn đó là may mắn lớn nhất trong đời, thua một cái may mắn mà thành đạo. May mắn của đạo là may mắn thành Phật. May mắn trong đời là may mắn mình được gặp Phật. Cho nên một phàm phu, may mắn nhất của một phàm phu là được gặp Phật. Nhưng mà cái may mắn của phàm phu đó cũng giống như mình được gặp một ông phú hộ. Cái may mắn nó không bằng rằng là mình được ông phú hộ đó trao cho tài sản, và mình sẽ chấm dứt địa vị của một người nghèo cùng, và mình sẽ là người thừa kế cái vị phú hộ nói trên. Và Đức Phật sẵn sàng trao cái tài sản của sự giác ngộ đó, của sự thức tỉnh đó, của cái vô lượng đó, của cái tâm vô lượng đó cho mình. Và tại sao mình chỉ thích làm quản lý cho một phú hộ mà mình không thích làm chính một cái vị phú hộ nói trên? Như vậy giữa hai cái may mắn thì mình thấy ngay là cái may mắn nào là may mắn tối thượng. Nên cái may mắn nhất của mình là Đức Phật có cho biết rằng là mình có khả năng thành Phật. Và khi mình biết mình có khả năng thành Phật rồi, thì cái khả năng thành Phật của mình dĩ nhiên nó phải dựa vào hai vấn đề, là phải gặp Phật, là phải học cái phương pháp thành Phật, và phải gặp chính cái người thành Phật, người đó dạy phương pháp thành Phật. Cho nên phải gặp Phật để học phương pháp thành Phật. Cũng như là người ta tiên đoán với mình, người ta nhìn mình và ta nói rằng là bạn có khả năng để trở thành một thầy thuốc. Dĩ nhiên. Và không phải cái khả năng đó trở thành thầy thuốc là mình cứ chờ hên xui mê đuổi bỗng một ngày tự nhiên nó trở thành thầy thuốc, không có. Mà cái khả năng trở thành thầy thuốc đó nó chỉ thành tựu khi nó hội đủ điều kiện, là nó đầy đủ nhân duyên. Đầy đủ nhân duyên tức là gì? Tức là nhân duyên là nó phải gặp một vị thầy thuốc, và nó học thành cái nghề thuốc của vị thầy nói trên, thì cái khả năng thành thầy thuốc đó nó thành tựu, nó thành toàn. Cũng như thì dù bây giờ cụ Vân có thể nói rằng là các nói với các cụ khác, và các cụ đều có khả năng để làm bệnh, nhưng mà không phải nói như thế thì các cụ cứ nằm nhà và chờ thì xem. Và lâu lâu điện thoại của Vân và sau chờ 3 tháng rồi mà nó vẫn chưa làm được bệnh, nó không tạo nhân duyên hết sáu thánh. Và muốn như vậy, nó muốn làm được bánh, có khả năng làm được một người làm bánh giỏi, làm bánh khéo, người đó phải cần đạt được hai cái nhân duyên, là nhân duyên gặp một người làm bánh khéo và học được cái nghề làm bánh khéo đó. Và người mà làm bánh đó coi như là Phật, cái nghề làm bánh đó, cái phương pháp làm bánh nó coi là pháp. Cho nên phải gặp Phật và pháp, cho nên phải gặp Phật và tu pháp, thì cái khả năng thành Phật nó thành, thì khả năng làm bánh cái nó thành, thì khả năng thầy thuốc cái nó thành. Mà nếu không gieo hai nhân duyên nói trên thì khả năng đó vĩnh viễn không thành. Và ở đây ai cũng có khả năng làm bánh, nhưng mà tại không gặp chúng nhân duyên, tức là không gặp người làm bánh giỏi, người thợ bánh, và không học được phương pháp làm bánh cho nên không biết. Nhưng nếu gặp những nhân duyên đó thì đều biết và đều thành. Ở đây ai cũng có khả năng lái máy bay, nhưng tại không gặp người phi công và không gặp được cái mê tốt dạy lái máy bay cho nên cái khả năng đó nó không thành. Khả năng nó không thành không phải là tại mình làm được, mà khả năng nó không thành là tại thiếu nhân duyên. Như vậy muốn cho cái khả năng nói trên nó thành thì cái yếu tố nhân duyên không thể thiếu được. Và yếu tố nhân duyên nó muốn cho nó đầy đủ thì bây giờ phải cầu gặp Phật. Trong thời gian cầu gặp Phật thì phải học pháp lai rai. Học pháp lai rai thì dĩ tại sao tôi nói học pháp lai rai? là học qua tăng. Mà học qua tăng tức là một cái giáo pháp lai rai thôi. Còn Phật mới là một cái giáo pháp mà chính xác vô cùng. Còn chư tăng cũng chỉ là biết một phần giáo pháp của Đức Phật thôi. Cho nên như vậy thì dĩ nhiên muốn cho cái khả năng Phật pháp nó thành, tức là muốn cho Phật tính nó hiển bày, thì bắt buộc phải cầu gặp Phật, thì bắt buộc phải nghe pháp, học pháp. Và chính vì lẽ nói trên mà tại sao Phật pháp nó quan trọng và nó cần. Tại khi mà mình mà nghe pháp tới nơi tới chốn mà học Phật cho nó thành á, thì mình không bao giờ có phiền não, mình bao giờ còn phiền não nữa, mà trái ngược trở lại thì mình lại còn là cái người mà diệt phiền não cho mọi người nữa kìa, như là chư Phật. Hay là mình nói chư Phật mình thấy đi thì mình khó tin, nhưng bây giờ ít ra trong đời của mình có thể, nếu mình có nhân duyên may mắn, mình có thể bắt gặp được một hai thiện tri thức mà rõ ràng chuyện nó có xảy ra, nghĩa là mình phiền não thiệt, mà khi mình nói chuyện với người đó thì trái với lại mọi người đa số thì cái phiền não nó dứt. Và với những người khác thì phiền não nó tăng trưởng, mình thấy rõ. Thì cái phiền não nó tăng. Cho nên đừng có nên ngại ngùng gì mà không cầu mình được an lạc vĩnh hằng. Thành Phật là để an lạc vĩnh hằng. Và tại vì thành Phật là phát tâm vô lượng, cứu hộ chúng sinh, phát tâm vô lượng, suy nghĩ cho chúng sinh, nói năng cho chúng sinh, hành động cho chúng sinh. Cho nên lời nói nó rất là vô lượng. Đó, cho nên hành động rất là vô biên, cho nên tư tưởng nó rất là vô hạn. Đó. Mà nó thiên về thiện pháp, tức là nghĩ cho người ta. Chính vì nghĩ cho thiện người ta, đó là một con đường duy nhất để làm cho cái thân này và cái tâm này được thành tựu vẻ vang. Cho nên Phật mới được gọi là Phật, bởi vì vô lượng trí tuệ là vô lượng thiện pháp. Cho nên cái nhân nó vô lượng hay cái quả nó vô lượng, cho nên vô lượng sự an ổn. Cũng như bây giờ mình làm cho hết thầy chùa này an thì mình được an ở trong chùa. Nhưng mình đâu có làm cho mấy người ngoài đường an, cho nên mình ra ngoài đường mình vẫn bất an như thường. Nhưng mà Đức Phật thì hết thời chúng sinh nào đối với Đức Phật cũng đem cái an đến cho họ. Và tìm cách đem an đến cho họ. Cho nên khi họ có khởi phiền não lên họ tấn công Đức Phật, thì Đức Phật không có nghĩ rằng là mình không an cho nên kẻ này phải chịu cái tội đó và phải trả thù nó, phải làm cho nó bất an cho nó biết. Đức Phật không nghĩ như vậy. Mà Đức Phật vẫn nghĩ là cái kẻ ngu ngốc này phiền não như vậy, nó bị hành hạ như vậy, phải làm cho họ hết phiền não, phải làm cho họ hết ngu ngốc. Tại vì đối với Đức Phật, vô minh mới tạo ra phiền não. Cho nên bây giờ Đức Phật sẽ làm sao cho cái người ấy có trí tuệ, có một cái trí tuệ để hết vô minh. Hết vô minh cho nên mới biết cách lo cho thân và tâm. Lo cho thân và tâm cho nên không có nghĩ tới mình nữa mà nghĩ cho thiên hạ. Mà chính cái kẻ nghĩ cho mình, kẻ đó mới gieo phiền não. Cho nên kẻ đó mới bất an đời đời. Và chính vì bất an, kẻ đó lại thêm một cái vô minh. Là vì bất an lo an cho mình cho nên lại càng âm mưu nghĩ cho mình. Mà cốc già đâu, càng nghĩ cho mình chừng nào thì nó lại càng bất an. Đó là kiếp. Kiếp của chúng sinh nào? Ngạ quỷ. Do vô minh, do tham lam. Do hai gốc đó mà thành ngạ quỷ. Tức càng ăn càng đói. Thì ở đây cũng vậy. Càng cầu hạnh phúc cho mình chừng nào á, thì lại càng mất hạnh phúc chừng đấy. Càng cầu cho mình được an chừng nào, nó lại càng phiền não chừng đấy. Có già đâu, bố thí đi. Tức là có già đâu là bỏ cái ngã đó đi, nghĩ cho thiên hạ. Mình sở dĩ phiền não là tại mình chỉ nghĩ cho mình. Cho nên khi mà một kẻ nào mà ngã nó mà tấn công Đức Phật đi chăng nữa, thì Đức Phật không có nghĩ rằng là mình bị tấn công, mình bị phiền não, mình bị thuận duyên, nghịch duyên. Bởi vì mình không được tiếng khen mà mình bị tiếng chê, do đó mình phải trả thù, do đó mình phải mắng mỏ lại kẻ kia. Đức Phật không hề nghĩ như vậy. Và Đức Phật chỉ nghĩ thương xót tội nghiệp. Vô minh quá. Mà chính vô minh đó cho nên mới khổ. Chính khổ đó cho nên mình mới bị khổ lây, thiên hạ mới bị khổ lây. Một kẻ có khổ thì người ta mới bị khổ lây. Cho nên khi mình gặp một kẻ nào mình chịu khổ, mình biết kẻ đó gốc đó là gốc khổ. Cũng giống như vậy này. Mình ở gần một người nào mà mình bị nhiễm một bệnh gì, bị truyền nhiễm một bệnh gì, thì mình biết người đó có cái bệnh nói trên chắc chắn. Đó. Thì kẻ cái mới truyền bệnh cho mình được chứ. Cho nên cái người mà không có cái gốc bệnh khổ á, thì người đó đâu có truyền khổ ra cho người khác. Mình đang mạnh khỏe, tự nhiên mình đến mình thấy người này có vẻ siêu siêu yếu yếu ở gần mình, cái rồi chảy nước mũi chảy nước mắt, cái đát mình chảy nước mũi chảy nước mắt, mình biết mình nhiễm rồi, mình biết mình bị lây rồi. Đó. Và cái lây đó của mình không bằng một sự thán trách để nó hết, mà cái lây đó là phải tìm thuốc để chữa trị cho mình và cho người kia. Cái đó là giải pháp hay, chứ không phải giải pháp à, làm cho tôi lây bệnh sổ mũi thì tôi làm cho lây lại cái bệnh mà đau bụng của tôi, ví dụ như vậy. Cái giải pháp đó không phải, mà cái giải pháp rằng là ồ vậy biết rằng là hai người đều bệnh, mà cái người này gốc cái cây bệnh này mình là bị nhiễm, cho nên mình phải đi uống thuốc, thay vì rằng là mình tìm cách để mà chê bai và mắng nhiếc người kia. Như vậy thì Đức Phật, chính cái thuốc của Đức Phật chính là Đức Phật không bị lây nữa, chính là tinh thần. Đức Phật không có nghĩ là kẻ kia là cái kẻ tạo ác, kẻ kia là cái gì ấy. Mà Đức Phật nghĩ cái làm thế nào làm cho kẻ này hết phiền não, làm thế nào cho kẻ này nó bỏ cái gốc đó đi. Và chính cái tinh thần đó làm Đức Phật không phiền não, và chính tinh thần đó là thuốc của Đức Phật. Cho nên chính cái tinh thần nghĩ chúng sinh nó, tinh thần nó là thuốc không phiền não. Và nếu Đức Phật không có cái thuốc đó, Đức Phật nghĩ hệt như chúng sinh là Đức Phật lây. Và chính nhờ tinh thần đó Đức Phật không lây, mà Đức Phật lại chữa trị cho cái kẻ kia, chữa trị cho cái người bệnh kia. Và Đức Phật cho là người kia chỉ vì vô minh thôi, mà ích kỷ quá cho nên mới hay ganh ghét, cho nên mới hay phiền não, cho nên mới hay bực dọc, cho nên mới hay ác. Và cái kẻ cứ bị những cái vô minh phiền não nó hành khổ lắm, trong lòng khó chịu ghê lắm, khó chịu tới độ mà nó cứng được nữa, cái đó nó đổ ra miệng bằng những cái lời thô, nó đổ ra hành động bằng những cái tay chân nghĩa là thô bạo. Thế thì mình biết rằng là một cái người mà người ta bị ác, người ta làm khổ cho mình, người ta cũng bị khổ, nó hành ghê lắm trong đầu óc. Và như vậy ngay cái khi mình bị chạm nó, với cái tâm từ bi sẵn có quân tập của đạo Phật thì mình thấy tội nghiệp. Còn với cái tâm ích kỷ thì mà đụng tới ta hả, chết, cho biết nếm mùi, dám đụng tới tổ sư đó, chết đó. Thì chính cái ngã đó, đó nó làm cho mình bị nhiễm, mà chính cái từ bi nó làm mình vô nhiễm. Mà chính cái từ bi mình thấy tội nghiệp đó. Phiền não nó hành như vậy đấy, vô minh nó hành như vậy đấy, khổ sở như vậy đấy, cái khổ sở đó nó chút ra vào thế mình. Cho nên mình mới nghĩ chỉ có làm thế nào cho cái người đó khai thị, tức làm cho người đó họ phát cái tâm vô lượng, họ nghĩ tới mọi người, họ nghĩ tới thiên hạ thì họ được an vui. Họ đã thành toàn trên cái sự nghiệp bằng là làm thế nào một khi mình lỡ hiện hữu của thế gian này thì mình giải quyết cho cái hiện hữu đó của mình bằng cách nào đây, bằng phương thức nào đây hay nhất. Thì cái hiện hữu này của mình chỉ lo được một cách thôi, là hãy làm cho cái hiện hữu này thực xứng đáng để hiện hữu ở nơi đời. Có nghĩa là hiện hữu này là cả một sự may mắn cho những cái hiện hữu sinh ra trong đời này. Còn nếu không, cái hiện hữu này chỉ là một cái hiện hữu thật là xui xẻo cho những hiện hữu khác. Đó. Những hiện hữu khác đã sinh ra đời gặp chúng cái hiện hữu này để mà những hiện hữu kia phải đau khổ, phải phiền não. Cho nên hiện hữu này là hiện thân của ma, của quỷ, của phiền não, của khổ, của hành, của hạ. Và mình phải có một cái tinh thần làm thế nào mà cái hiện hữu này của mình khi mình có mặt ở nơi đời này á, là để cho mọi người khác được lên tiếng nói là tôi thật là may mắn, vì có anh, vì có bạn, vì có bà, vì có bác, tôi thật là may mắn. May mắn lắm tôi mới gặp được bà, được bác, được ông, được anh, được bạn. Thì ít nhiều gì cái mà muốn cho một cái hiện hữu nó trở thành như vậy, hiện hữu đó không phát tâm làm sao mà trở thành một cái biểu hiện cho sự may mắn trong đời. Và thực đáng tiếc là nếu mình sinh ra cuộc đời này để mình chỉ lo đi đi cầu, đi tìm những kẻ khác, và mình là một cái hiện hữu mà sinh ra đời không có lợi cho ai hết, mà chỉ có hại cho thiên hạ, bằng một cái tâm vị kỷ, bằng một cái sự phát tâm, thì cái hiện hữu của mình sinh ra nơi đời này thực là lợi lạc cho hết thảy mọi người, và lợi lạc cho cái hiện đời. Và khi người ta nói đến cái đời nào đó thì người ta hay nêu lên một cái hiện hữu có lợi cho đời đó, tiêu biểu cho cái thời gian đó. Chẳng hạn thời Đức Phật, nó nói đến Đức Phật, thời Chúa, nó nói đến Chúa, thời Khổng Tử, nó nói đến Đức Khổng Tử. Nó ví dụ như vậy. Thì những cái hiện hữu sinh ra nơi đời này mà làm lợi ích, làm một cái biểu tượng may mắn cho cuộc đời, thì hiện hữu đó được trở coi như là thánh của cái thời đại nói trên, của cái epoch đó. Còn nếu không á, người ta không muốn nhắc đến nữa, vô dụng vô cùng, mà còn có hại nữa kìa. Thì ít nhiều gì thì mình cũng nghĩ như vậy, mà chính không có một cái hiện hữu nào mà người ta cho là một cái hiện hữu may mắn cho đời của người ta, cho cái epoch đó, mà là một hiện hữu đau khổ bao giờ. Hiện hữu đó vô sinh diệt, sống mãi, Mà chắc chắn hiện hữu đó không khi nào đau khổ. Trong cái công việc trở thành một hiện hữu biểu trưng cho may mắn cho thời đại nói trên. Cho nên mình bảo trời, cách đây 26 thế kỷ người ta thật là may khi Đức Phật ra đời cách đây đúng 26 thế kỷ. 26 thế kỷ về trước thực là may mắn. Nhưng mà 24 thế kỷ về trước cũng xui rồi, bởi Đức Phật niết bàn rồi. Có thể nói như vậy đó. Cho nên ta sẽ thấy cái thời đó sao may vậy. Thế là mình thấy mình may, mình xui. Chứ nếu mà mình may mà mình sinh ra thời chư Phật chư Tổ đó, mình gặp được Lục Tổ Ấy Năng, mình gặp được Đạt Ma Tổ Sư, mình gặp được Ngài Hám Sơn, mình gặp được Ngài Ngẫu Ích, mình gặp được Ngài Hậu Huệ Viễn, thì mình khá hơn nhiều. Như vậy thì gặp tiền trí thức là khá rồi. Gặp tiền trí thức là may mắn. Tiền trí thức là những hiện hữu biểu trưng cho sự may mắn ở đời. Và tiền trí thức đó là chư Tổ, chư Phật. Và dĩ nhiên chư Phật là nhất. Và để cho cái nhân duyên đó nó phát triển, nó hình thành, mình cần phải có nhân duyên với Đức Phật. Nhân duyên đó là niệm Phật. Mình cần có nhân duyên với Pháp của Phật. Nhân duyên đó là hiện tại, là học Phật nghe Pháp, nghe Phật Pháp, tư duy Phật Pháp và niệm Phật để có nhân duyên với Phật. Nhân duyên với Pháp là đây này, hiện tại. Và nhân duyên với Phật là mình phải niệm Phật, niệm tới danh hiệu của Phật để mà tạo một cái nhân duyên với Đức Phật. Cũng như mình muốn gặp ai, mình cứ suy nghĩ tới người đó hoài thì tự nhiên mình sẽ gặp. Đó là nhân duyên khiến cho mình gặp. Mình mong cầu ghê lắm thì một ngày nó sẽ gặp. Khi cái mong cầu là nó chín mùi. Còn khi mình tha thiết, mình mong cầu, mình vận dụng gì hết thì mình gặp được, mà có gặp cũng như không à. Nên bây giờ một người Hồi giáo mà có gặp Đức Phật cũng như không à. Thì chính vì vậy mà con kiến nó gặp 7 Đức Phật rồi mà nó cũng chẳng có nên người. Khi mà trường giả cấp cô độc cúng đất cho trường giả cấp cô độc cúng đất cho Đức Phật để xây Kỳ Hoàn Tịnh Xá đó, thì Ngài Xá Lợi Phất được cử đến để mà xây. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới ngồi mới đo đất mới lại cấp cô độc. Thì tự nhiên Xá Lợi Phất bùi ngùi, thở dài, mặt mày buồn thảm. Cấp cô độc cũng hiểu mà bảo là tại sao cái gì tự nhiên trưởng lão lại không vui như vậy mà lại buồn như vậy. Xá Lợi Phất chỉ một con kiến đang còn bò ở trước mặt của hai người, con kiến đen to. Và Xá Lợi Phất bảo tôi dùng tới cái huệ nhãn của tôi để nhìn tới tiền kiếp của con kiến này. Từ thời chư Phật quá khứ, tức là từ đời Thi Hi Phật, Tỳ Bà Thi Phật, Câu Lu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, từ cái thời đó cái con kiến này nó đã bò trên mặt đất rồi. Mà cho đến bây giờ, đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nó vẫn là con kiến bò trên mặt đất, không có một lợi lộc gì hết. Nhưng con kiến nó gặp Phật cũng như không à, không có nhân duyên. Cho nên có nhân duyên với Phật mà không có nhân duyên với Pháp cũng phối cả. Mà có nhân duyên với Pháp mà không có nhân duyên với Phật nó cũng thảm. Mình gặp được vị thiền trí thức chân chính cho nên mình tu hành cứ phân vân không biết chúng sai. Cho nên cứ bị nghi ngờ, nó làm thối chí hoài. Cho nên nhân duyên hội đủ là gặp Phật nghe Pháp. Chính vì lẽ đây ở đây đại đa số đi Ấn Độ, đi hành hương Ấn Độ về nó thấy. Mình thấy mấy anh Bà La Môn thờ Phật đó. Mà anh thờ với âm mưu, thờ để làm tiền chứ không phải là thờ vì cung kính Đức Phật. Tại vì những chỗ đó thì du khách mà Phật tử họ đi hành hương chiêm bái rất là nhiều. Mấy anh cũng để cái tượng Phật lên, mấy anh cắm một cái bát nhang, rồi mấy anh lấy cục gạch, mấy anh dằn cái đồng tiền lên, rồi mấy anh chỉ người ta vào đó lạy Phật, rồi người ta nghĩ là lạy Phật thì người ta cúng. Cúng thì mấy anh nuôi sống mấy anh hốt cái tiền đó. Nhưng mà mấy anh thờ Phật, nhưng mà mấy anh không có biết Pháp của Phật. Cho nên mấy anh thờ Phật không có công đức gì hết. Nhưng mà dựa vào Đức Phật để mà thờ Phật ăn oản, đúng như cái câu tục ngữ người ta nói vậy đó. Thờ Phật thì có oản để ăn. Oản là cái bánh ở ngoài Bắc, bánh mà bánh bột trắng trắng phải không? Xôi đó hả? Chứ không phải cái bánh người ta hay làm cúng gói xanh gói đỏ. Vậy hả? Thế thì đó thì mình thấy rõ như vậy đó. Cho nên những kẻ đó có nhân duyên với Đức Phật mà có nhân duyên với Pháp uổng quá. Rồi có thể đời sau do cái nhân duyên mà cứ thờ Phật như vậy, đời sau thành tăng, thành tu sĩ nhưng mà không có biết Phật Pháp, không học Phật Pháp, không tu Phật Pháp. Nhưng mà do cái nhân duyên thờ Phật mà tu sĩ thì thờ Phật. Cho nên chính vì cái lý lẽ nói trên đó mà Đức Phật cũng, nó thành oan gia của Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới nói như vậy. Khi mà anh bảo rằng là đêm qua con nằm mơ thấy con sư tử chúa lông xanh, nó gầm một tiếng, nó là mấy con thú khác sợ nằm mọt dưới đất, mà nó bệnh rồi nó chết. Mà khi con sư tử chúa nó chết thì cho đến loài mà chó sói với lại chồn beo thì cũng dám tới gần cái xác của nó, sợ oai. Diều hâu kiên kên đều không dám xà xuống gần cái xác của nó, sợ uy. Nhưng có một cái loài trùng từ trong lông của con thú đó bò ra ăn xác của con sư tử chúa. Chỉ có cái loài bò mà từ lông của nó chung ra là không sợ nó thôi, còn kỳ sư sợ nó không dám tới gần xác nó. Còn mấy con bò cái ăn xác của nó, không biết cái điểm đó là cái gì ấy, nằm mơ thế vậy. Đức Phật mới bảo là điểm đó là để nói rõ là đạo ta sau này suy tàn không phải do ngoại đạo tà giáo làm suy, mà do chính đệ tử ta làm suy. Nghĩa là chính đệ tử ta làm hỏng đạo của ta, tức là làm cho người ta nghĩ qua ông đệ tử, người ta nghĩ đạo Phật có ở hết. Đạo Phật cũng chẳng có cái gì hơn thế gian hết á. Người tu cũng có gì hơn thế gian hết á. Cũng danh lợi, cũng tham sân si, cũng đủ thứ. Vì vậy nó làm mới làm cho Phật Pháp lu mờ, người ta chê cười, rồi người ta xa lánh từ từ. Cho nên Đức Phật trước khi nhập bát niết bàn dặn lại đệ tử, nhất là những hàng đệ tử xuất gia xung quanh, Đức Phật nhấn mạnh cái câu là duy tuệ thì nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp duy nhất. Tức sự nghiệp của mình là làm thế nào mình làm một ông tăng nó phải xây dựng trí tuệ, đó là sự nghiệp duy nhất của một ông tăng. Cho nên nói chữ duy, tức là duy nhất, không có hai sự nghiệp. Duy tuệ thì nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Và Đức Phật đã để lại một cái tài sản vô hạn cho hàng đệ tử, và trước nhất là hàng đệ tử xuất gia, sau kế tiếp hàng đệ tử tại gia. Tại vì phải đúng như vậy, trí tuệ là một tài sản, là một báu vật phi thường, vô giá. Tại sao vậy? Tài sản nào cũng sập, tài sản nào cũng mất, nhưng chỉ có tài sản trí tuệ là không mất. Và chính trí tuệ làm nên tất cả mọi tài sản ở nơi đời. Chính trí tuệ này, chính do trí tuệ của mình mà mình tạo được hết tất cả những cái tài sản của mình. Mình đâu có tạo cái tài sản của mình bằng cái không trí tuệ. Người càng có trí tuệ ở đời, người đó càng tạo được tài sản lớn. Người thiếu trí tuệ thì người đó tạo tài sản ít. Và người có trí tuệ mà cộng với may mắn nhiều thì cái tài sản tạo được nó càng lớn. Cho nên có trí tuệ là có tất cả, mà không trí tuệ thì không tất cả. Tài sản nào ở nơi đời cũng chỉ là một phần, một cái biểu trưng cho cái tài sản quý báu, đó là trí tuệ. Cho nên qua cái tài sản ở thế gian, người ta có thể đánh giá được cái đầu óc hay trí thức của con người chủ của các tài sản nói trên. Và người có trí tuệ dĩ nhiên người đó có khả năng tạo dựng nên mọi cái tài sản thế gian. Nhưng người trí tuệ không màng, người trí tuệ chỉ muốn sử dụng cái trí tuệ đó vào cái công việc khai thị cho chúng sinh có được cái trí tuệ, để mà chúng sinh không bao giờ sợ đau khổ, sợ thiếu thốn. Có trí tuệ không có đau khổ và thiếu thốn. Cho nên Đức Phật trước khi nhập niết bàn không để lại một đồng cắc nào hết, không để lại một viên ngọc nào hết, nhưng mà để lại một tài sản vô hạn, vô cùng vô tận, đó là trí tuệ. Và tài sản nó chứng minh cho thấy 26 thế kỷ con cái của Đức Phật ăn khắp thế giới này mà không hết. Chùa chiền mọc lên tùm lum, chùa nào cũng đãi tiệc, cũng ăn nhất chùa Việt Nam, ăn bữa mà không bao giờ hết. Tiền thì không có mà nuôi hết thiên hạ. Cho nên hay Việt Nam mới thành có một cái câu gọi của chùa. Của chùa là của nghĩa là public rồi đó, của công cộng. Thế đây nói tóm lại thì mình thấy như vậy. Như vậy Đức Phật nó duy tuệ thị nghiệp, trời ơi, tài sản nó lớn quá, cũng như để lại tài sản đời cho mình một cái cục ngọc, một cục ngọc money, với cho mình tờ giấy $100 mà mình đi mình lấy tờ giấy $100, mình lấy cục ngọc, trời dài rồi đó. Cho nên Đức Phật nó duy tuệ thị nghiệp quả tình chúng lắm. Như vậy thì đệ tử tại gia cũng như xuất gia của đạo của Đức Phật phải cố gắng giữ gìn cái con đường đó, phải giữ gìn con đường đó để lợi lạc cho mình, cho mọi người, chứ không phải là chỉ là một cái đạo đức suông vớ vẩn thôi, mình hiểu như vậy, mà một cái đạo đức hết sức là thực tiễn. Có lẽ mình cũng sắp tới giờ bằng nên thấy nó cũng cạn rồi, thì thôi mình stop chứ để nó dư. À, như vậy thì cuối cùng hết thì xin hồi hướng công đức cho tất cả quý bác, cô, các quý anh chị được có nhân duyên thủ thắng với lại chư Phật, và nguyện từ nay cho đến tận vị lai mình sẽ luôn luôn được phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật đạo, không bao giờ bị thối thất. Và xin hướng công đức có được đến cho cha mẹ chúng ta đều được những cái lợi lạc như trên. Và cha mẹ chúng ta hiện tiền thì được phước thuệ tông long, và quá vãng thì được siêu sinh lạc quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng